Kể từ khi đoàn Roy biến mất khỏi lớp học, thì chuyện học sinh mắc lỗi bị nhốt riêng hoặc ngồi riêng đã trở thành hình phạt chính tại nhiều ngôi trường. Nhưng thay vì khiến các em vặn vẹo không yên trước một cái bàn trống không trong cả tiếng đồng hồ, thì tại sao không giao cho các em làm một việc gì đó mang tính xây dựng hơn? Trường cấp 2 Robert Coleman tại thành phố Baltimore, Hoa Kỳ đã thay thế hình phạt nhốt riêng học trò hư bằng những buổi ngồi thiền và người ta thấy kết quả thật khả quan. Các học trò bị phạt sẽ được dẫn đến phòng học chánh niệm được thiết kế một cách đặc biệt. Nơi đó đặt rải rác các đệm ngồi. Các học sinh bị phạt sẽ được hướng dẫn cách thở và thực hành chánh niệm. Quá trình này sẽ giúp học trò thư giãn cũng như kiềm chế những cảm xúc muốn phá hủy và gây gổ trong các em. Học sinh cũng được khuyến khích kể lại những hành vi khiến mình bị phạt. Trong khi đó tại Úc, nhiều trẻ nhỏ có cơ hội làm quen với thiền định từ sớm. 5 năm qua, bà Jada Babisi đã dạy các em bé ngồi thiền tại một nhà trẻ ở Sydney. Đây là một dự án của công ty yoga cho trẻ em. Bà Babisi tin rằng các trường học và cơ sở giáo dục Úc nên thêm việc thực hành thân tâm này vào chương trình giáo dục nhằm giúp trẻ em kiểm soát được các kỹ năng về xã hội và cảm xúc.
Thế giới ngày nay thật bận rộn và ngày càng bận rộn hơn vì có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật mới thì rất tuyệt, nhưng cần phải cân bằng với sự tỉnh thức của nội tâm, kết nối bản thân của chúng ta với thế giới và với những người khác. Thực hành thiền định, yoga và chánh niệm là những phương tiện giúp các bạn làm được điều đó.
Cũng giống như người lớn học ngồi thiền, bà Babisi hướng dẫn học sinh các bài tập thở nhằm giúp xoa dịu hệ thống tâm thần. Ví dụ như học thở kiểu thổi bong bóng để phình bụng ra hết cỡ, hoặc tập thở trước một vật gì đó đang di chuyển, ví dụ như một cái trong chóng. Mặt khác, những lớp học yoga có thể bao gồm cả âm nhạc và khiêu vũ. Mặc dù bà Babisi chưa sử dụng biện pháp thiền định để thay thế cho việc kỷ luật học sinh, nhưng bà tin rằng sẽ hữu ích nếu việc ngồi thiền giúp các em điều chỉnh được cảm xúc.
Việc giam riêng các em cũng như các hình phạt khác sẽ khiến các em thêm hổ thẹn và tạo ra những cảm xúc tiêu cực. Tôi không nghĩ những kiểu phạt đó có thể giúp các em nhận ra mình đã hành động tồi tệ như thế nào. Dựa vào việc ngồi thiền, các em sẽ nhận ra sai lầm và sau đó dần dần xây dựng tình thương và lòng từ bi, giúp các em thổ lộ mọi thứ dễ dàng hơn và dạy các em điều chỉnh được cảm xúc của mình.
Bà Babisi giải thích thêm, khi trẻ em muốn làm một điều gì đó để khiến chúng ta chú ý, thì thật ra là các em đang đi tìm một sự kết nối.
Con người luôn muốn kết bản thân với người khác, nhưng đôi khi chúng ta không làm điều này theo hướng tích cực, khiến mình bị lâm vào phiền toái. Việc ngồi thiền giúp họ tạo được sự kết nối với bản thân và người khác.
Trong khi đó, học sinh tại trường tiểu học Phật giáo đầu tiên của thành phố Melbourne, trường Hoa Nghiêm tại Springvale, thường xuyên tham gia các buổi ngồi thiền. Học sinh trong trường luôn bắt đầu mỗi ngày học bằng 15 phút ngồi thiền. Sư cô Thích Phước Uyển, hiện là hiệu trưởng trường tiểu học Hoa Nghiêm, cho hay 80% học sinh của trường mang gốc Việt. Tuy chưa bao giờ dùng bất kỳ một biện pháp kỷ luật nào lên học sinh, nhưng các giáo viên đều nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của các em đang trong lứa tuổi hiếu động là chỉ cần ngồi thiền 15 phút thì đều biết nghe lời và điềm tĩnh hơn.
Ở trường Phật giáo ở đây là dạy nay cũng được 8 tháng rồi. Thì sau khi các em vô lớp ngồi thiền thì thầy cô giáo đều nói đó là cái việc mà giúp các em ngồi thiền trước giờ học á, làm cho cái giờ học nó phát triển rất là tốt, thì tâm các em á, nó được điềm đặn và cái chánh niệm các em được nuôi dưỡng, được bắt đầu bởi mỗi ngày. Thì khi các em học toán và văn á, các em tiếp thu được rất là tốt. Mà cô để ý á, là nay đã 8 tháng trường hoạt động rồi đó, thì mình ít có khi nào mình phải sử dụng hình phạt lắm. Có một lần ở chùa tổ chức lễ Vu Lan thì các em đến và các em hát bài Tam Quy Y là con về nương tự Phật đó. Trước khi mà các em ra chánh điện trình diễn cái bài hát đó thì thầy, mấy em nhỏ mà, thì nó rất là năng động. Thì thầy cô giáo mới nói ok, nếu mà như vậy đó thì mình sẽ cho các em vô phòng tổ, cho các em ngồi thiền 15 phút giống như mình bắt đầu trước giờ học vậy đó. Thì sau khi các em ngồi thiền 15 phút xong thì một cái điều rất là lạ kỳ là các em bước ra trong cái tinh thần chánh niệm và các em hát cái bài hát Tam Quy Y rất là hay.
Sư cô hiệu trưởng ủng hộ việc các trường tiểu học nên dạy cho học sinh ngồi thiền, thực hành theo dõi hơi thở để biết lắng nghe và tự sửa đổi thay vì áp dụng hình phạt lên các em.
Còn nhỏ, các em chưa có phân biệt được đâu là đúng hay là sai. Các em làm theo những cái thói quen của các em. Thì có nhiều khi những cái thói quen đó nó trở thành những cái việc giống như là cô giáo sẽ phải rầy la một chút xíu. Thì khi mà mình rầy la mấy em á, thường là mấy em nó sẽ không có nghe. Các em còn nhỏ, các em cần phải được nuôi dưỡng cái khả năng lắng nghe của mấy em. Thì chính vì vậy cho nên thiền là một cái phương pháp thực tiễn nhất để các em quay về với mình. Cái phần thiền định á, mình nhìn nó qua hai khía cạnh. Một cái khía cạnh á, là mình theo dõi cái hơi thở. Khi mình thở vào, mình biết mình thở vào, mình thở ra, mình biết mình thở ra. Thì mình dùng cái đó là một cái phương pháp để thực hành thiền định. Thì khi mà mình có được cái kỹ năng để mà mình tĩnh tâm, mình thực hành theo cái hơi thở của mình, thì cái lúc đó đó, những cái khả năng khác trong cái bản năng của con người á, nó sẽ được nuôi dưỡng. Mà một trong những cái bản năng quan trọng nhất á, là cái bản năng lắng nghe người khác. Thì đó là cái phương pháp giúp mấy em thay đổi tốt nhất.